Quân đội Việt Trung nhất trí giải quyết thỏa đáng tranh chấp hàng hải. Việt Nam và Trung Quốc nhất trí phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước và cam kết giải quyết thỏa đáng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Đồng thuận đạt được trong các cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và người đồng nhiệm phía Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại Bắc Kinh ngày hôm nay. Tân Hoa Xã nói, đôi bên quyết định từ từ khôi phục và phát huy sự phát triển lành mạnh, ổn định của mối quan hệ quân sự song phương. Lãnh đạo quân đội Việt Trung thống nhất rằng lực lượng võ trang hai nước nên tăng cường đoàn kết và đảm bảo vững chắc cho sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Trung và sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đôi bên cũng đồng ý tuân thủ những đồng thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước và đóng vai trò tích cực giúp giải quyết thỏa đáng các tranh chấp hàng hải, bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực. Diễn tiến này là một tín hiệu khả quan sơ khởi, theo nhận định của một chuyên gia hàng đầu về vấn đề Biển Đông, giữa bối cảnh căng thẳng hiện nay của mối quan hệ Việt-Trung kể từ sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 vào vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền, khơi mào các cuộc biểu tình chết người chưa từng có trước nay ở Việt Nam, phản đối hành động xâm lược của Bắc Kinh. Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Australia.
Well, one is definitely positive because China's initial response was to turn down over 30 Vietnamese requests for envoys, hotlines, and for communication.
Quả nhiên, đây là một dấu hiệu tích cực sau hàng chục lần Trung Quốc khước từ đề nghị của Việt Nam về đường dây nóng và giao tiếp. Trong một diễn tiến chưa từng có trước nay, 13 tướng lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và kể cả người đứng đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sang Trung Quốc đàm phán để đôi bên nhất trí về phương cách ứng phó tức thời nếu một sự cố xảy ra giữa máy bay hay tàu bè của đôi bên. Hoa Kỳ cũng nỗ lực như vậy với Trung Quốc và giờ đây là Việt Nam với một phái đoàn quân sự cao cấp như thế. Trung Quốc suy tính rằng họ có thể để Việt Nam rơi vào ảnh hưởng của các thế lực bên ngoài trừ phi Bắc Kinh hợp tác và củng cố niềm tin với Hà Nội. Cho nên thỏa thuận vừa đạt được là bước tích cực ban đầu. Nhưng chúng ta cần phải quan sát cách hành xử của Trung Quốc từ nay trở đi thế nào. Liệu họ có hợp tác giao tiếp liên lạc với Việt Nam trước khi để sự cố xảy ra hay không? Tóm lại, dù chỉ mới là bước khả quan sơ khởi, nhưng đồng thuận hôm nay đã chấm dứt sự đảo ngược của mối quan hệ song phương Việt-Trung.
Truyền thông Trung Quốc nói bàn giao Việt-Trung bị xấu đi trong 5 tháng qua vì Hà Nội quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí thông thường của giàn khoan Hải Dương gần Hoàng Sa. Các cuộc biểu tình trên cả nước hồi tháng 5 phản đối giàn khoan này xâm phạm chủ quyền Việt Nam đã khiến 5 công dân Trung Quốc tại Việt Nam thiệt mạng, khoảng 20 nhà máy bị đốt và chừng 1.100 doanh nghiệp nước ngoài bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm nay tuyên bố chuyến thăm của phái đoàn quân sự cấp cao do Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dẫn đầu, chứng tỏ thiện chí chính trị tích cực của Đảng Cộng sản và lực lượng võ trang Việt Nam trong việc thúc đẩy bàn giao cải thiện. Ông Thường Vạn Toàn bày tỏ hy vọng quân đội đôi bên có thể chung nỗ lực đẩy mạnh sự phát triển bền vững của quan hệ Việt-Trung. Đáp lại, người đứng đầu ngành quốc phòng của Hà Nội nói Đảng Cộng sản và quân đội Việt Nam coi trọng bàn giao với Bắc Kinh. Báo chí Trung Quốc dẫn phát biểu của ông Phùng Quang Thanh tại cuộc họp nói rằng Việt Nam kỳ vọng quân đội đôi bên sẽ trở thành cột trụ chính duy trì tình hữu nghị song phương. Truyền thông Việt Nam cho biết chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh kéo dài từ ngày 16 tới ngày 18 tháng này nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa quân đội hai bên. Dịp này, đôi bên dự kiến ký bản ghi nhớ kỹ thuật về thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai bộ quốc phòng. Mới hôm qua, bên lề thượng đỉnh Á-Âu ở Milan, Italy, Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc cam kết giải quyết các bất đồng hàng hải một cách hợp lý, tránh làm mối quan hệ song phương lệch hướng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Việt Nam sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để thực thi những điều đã nhất trí, tăng cường các cuộc trao đổi cấp cao, gia cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng Lý Khắc Cường đề nghị hai nước tiếp tục gia tốc hợp tác thực tiễn về đường biển, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các hợp tác song phương. Philippines thúc đẩy quốc tế ủng hộ kế hoạch 3 điểm cho Biển Đông. Philippines đẩy mạnh lời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ việc thực thi kế hoạch 3 điểm TAP hướng tới giải pháp hòa bình cho tranh chấp Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay cho hay đã gửi thư tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và 193 nước thành viên của Liên Hiệp Quốc, nêu rõ nội dung cụ thể của kế hoạch TAP. Kế hoạch do Manila đề xướng đưa ra 3 biện pháp giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa. Biện pháp tức thời yêu cầu ngưng các hành động khiêu khích. Biện pháp trung gian kêu gọi thực thi đầy đủ tuyên bố ứng xử Biển Đông và nhanh chóng chung quyết bộ quy tắc ứng xử. Biện pháp sau cùng là hành động pháp lý. Philippines nói kế hoạch 3 điểm TAP là sáng kiến tích cực, toàn diện và mang tính xây dựng. Đại sứ thường trực của Philippines tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố Manila ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thư ký Ban Ki-moon yêu cầu các nước tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, minh định rõ ràng và công khai các đường biên giới biển của mình. Ông Libran Capatulan cũng nhắc nhở rằng không một quốc gia nào được phép đứng trên luật lệ, cho dù có to lớn hay hùng mạnh tới thế nào đi chăng nữa. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua cổ suý cho một giải pháp chính trị cho tranh chấp Biển Đông nhân cuộc họp thượng đỉnh Á-Âu tại Milan trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam tại Berlin, bà Angela Merkel khẳng định, chúng ta có thể trù liệu các cuộc đối thoại hay sự phân xử của trọng tài quốc tế trong vấn đề Biển Đông. Đài Loan muốn đưa tàu chiến ra đảo Ba Bình. Đài Loan đang xem xét tới việc cho các tàu võ trang đóng thường trực tại một hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình là đảo duy nhất trên quần đảo Trường Sa, đủ diện tích để xây dựng một hải cảng, và Đài Loan đang tiến hành thi công dự án này tại đây. Đài Loan nói hải cảng dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015 sẽ cho phép chiến hạm và tàu tuần tra biển có trọng tải 3.000 tấn ra vào. Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức lực lượng tuần duyên Đài Loan quản lý đảo Ba Bình và giới chức hải quân cho biết Đài Loan đang thảo luận về khả năng biến hải cảng này thành căn cứ thường trực của các tàu chiến. Các giới chức Đài Loan nói mục đích nhằm khẳng định chủ quyền của Đài Loan tại đây và khả năng bảo vệ lãnh thổ xung quanh đảo này. Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền ở đảo Ba Bình. Hiện hòn đảo do Đài Loan kiểm soát.